cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn dối bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học Kinh Thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh vừa qua, tôi đã cùng với quý vị khởi sự tìm hiểu trong Khải Huyền đoạn 10, nói đến vị thiên sứ mạnh mẽ với quyển sách nhỏ. Tôi xin nhắc lại phân đoạn Kinh Thánh trong phần đầu, và sau đó chúng ta sẽ tiếp tục. Trong Khải Huyền đoạn 10, câu 1 đến câu 5. Đoạn: tôi lại thấy một vị thiên sứ khác sức mạnh lắm, ở từ trời xuống, có đám mây bọc lấy. Trên đầu người có móng, mặt người giống như mặt trời và chân như trụ lửa. Người cầm nơi tay một quyển sách nhỏ mở ra. Người để chân hữu mình trên biển và chân tả mình trên đất, và kêu lên một tiếng lớn như tiếng sư tử rống. Khi kêu tiếng đó rồi, thì bảy tiếng sấm rền lên. Lại khi bảy tiếng sấm rền lên rồi, tôi có ý chép lấy, nhưng tôi nghe một tiếng từ trời đến phán rằng: hãy đóng ấn những điều bảy tiếng sấm đã nói và đừng chép làm chi. Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu tiếp đến trong Khải Huyền đoạn 10, câu 5 đến câu 6. Bây giờ, vị thiên sứ mà tôi đã thấy đứng trên biển và trên đất, giơ tay hổ lên trời, chỉ đấng hằng sống đời đời là đấng đã dựng nên trời cùng muôn vật trên trời, dựng nên đất cùng muôn vật dưới đất, dựng nên biển cùng muôn vật trên biển mà thề rằng không còn có thì giờ nào nữa. Rõ ràng thiên sứ này không phải là đấng Christ, vì thiên sứ này lập lời thề với đấng tạo hóa đời đời. Nếu thiên sứ này là Chúa Giêsu, Ngài thề với chính Ngài. Như tác giả Hebrew đã viết ở trong Hebrew đoạn 6 câu 13. Khi Đức Chúa Trời hứa cùng Abraham, và vì không thể chỉ đấng nào lớn hơn, nên Ngài chỉ chính mình Ngài mà thề với người rằng: Đức Chúa Trời không bao giờ thề với bất cứ ai, bởi vì không có ai lớn hơn Ngài. Thiên sứ này thề với một đấng khác, không phải thề với chính mình, bởi vì thiên sứ này không phải là Đức Chúa Trời, cũng không phải là Chúa Giêsu. Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời đời đời. Như lời được nói ở trong Giăng đoạn 1 câu 1 đến câu 3. Ban đầu có ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Ban đầu Ngài ở cùng Đức Chúa Trời, muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài. và trong Giăng đoạn 8 câu 58, Đức Chúa Giêsu đáp rằng: quả thật ta nói cùng các ngươi, trước khi chưa có Abraham đã có ta. Và trong Côlôse đoạn 1 câu 16 nói rằng: vì muôn vật đã dựng nên trong Ngài, tức là trong Chúa Giêsu, bất luận trên trời dưới đất, vật thấy được vật không thấy được, hoặc ngôi vua hoặc quyền cai trị, hoặc chấp chính hoặc cầm quyền, đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên cả. Thiên sứ này lặp lại lời thề trong danh Chúa Giêsu, đấng đang ở trên thiên đàng, người tuyên bố mọi sự cho Ngài. Xin chúng ta chú ý đến phần cuối của câu 6 nói: không còn có thì giờ nào nữa. Thật ra câu này có nghĩa rằng sẽ không còn chậm trễ lâu nữa. Đây là lời báo tin rất vui mừng đến các thánh đồ của Đức Chúa Trời trên đất. Họ đang ở giữa cơn đại nạn và họ muốn biết rằng nó sẽ không còn kéo dài lâu nữa. Điều này cho biết rằng không còn bao lâu nữa Chúa Giêsu sẽ trở lại. Lời này được xác chứng bởi Chúa Giêsu trong bài giảng trên núi Olive trong Matthew đoạn 24 câu 22. Nếu những ngày ấy không giảm bớt thì chẳng có một người nào được cứu, song vì cớ các người được chọn thì những ngày ấy sẽ giảm bớt. Thiên sứ đang nói với những người được chọn rằng: còn không bao lâu nữa, xin hãy bền chí cho đến cuối cùng thì sẽ được cứu. Tại sao? Bởi vì họ được đóng ấn và họ sẽ đi qua thời kỳ đại nạn. Đây là sự trả lời cho những thánh đồ tử đạo ở trong Khải Quyền đoạn 6 câu 10 đã đề cập, và nó sẽ ứng nghiệm với những gì trong lời cầu nguyện mà Chúa Giêsu đã dạy các môn đồ: nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như trời, trong Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 10. Nước trời sẽ đến trong thời điểm mà sách Khải Quyền này mô tả, nhưng không phải là trong thời điểm mà tôi viết lời này. Tôi không biết lúc nào Chúa Giêsu đến lần thứ hai, và cũng không ai biết được. Tiếp đến, chúng ta xem trong Khải Quyền đoạn 10 câu 7. Nhưng đến ngày mà vị thiên sứ thứ bảy này nghe tiếng mình và thổi ra, thì sự mầu nhiệm Đức Chúa Trời sẽ nên chọn, như Ngài đã phán cùng các tôi tớ Ngài là các đấng tiên tri. Tất cả những điều này xảy ra khi thiên sứ thứ bảy chuẩn bị thổi kèn hay là thổi loa. Điều này cho biết rằng tiếng kèn thứ bảy đưa chúng ta đến giai đoạn kết thúc thời kỳ đại nạn. Đó là thời điểm mà sự mầu nhiệm Đức Chúa Trời được làm sáng tỏa sau cùng. Mọi khía cạnh trong sự mầu nhiệm được trả lời cách hoàn toàn. Nó trở nên lớn hơn những điều dự tưởng và nó tóm lược mọi sự. Có sự mầu nhiệm liên hệ đến quốc gia Israel, liên hệ đến sự phán xét, sự đau khổ, sự bất công, sự yên lặng của Đức Chúa Trời và sự đến của nước trời. Sự khó khăn chủ yếu là: tại sao Đức Chúa Trời cho phép điều ác xảy ra? Tại sao Đức Chúa Trời vẫn còn nhịn nhục quá lâu? Các bạn có muốn biết một số điều này không? Tôi thú thật với các bạn rằng tôi đã có dịp học trường Kinh Thánh và học thần đạo nhiều năm, và tôi có một số câu hỏi mà con người ban cho, nhưng Đức Chúa Trời chưa có đưa ra câu trả lời của Ngài. Chúa sẽ làm điều đó trong một ngày sắp tới, và có nhiều điều mà tôi không thể trả lời, và tôi bị dao động bởi anh em mình là những người dường như có tất cả câu trả lời. Thành thật mà nhận rằng, không ai có tất cả các câu trả lời. Nhưng phân đoạn Kinh Thánh này tỏ bài, có nhiều sự kiện mà chúng ta không biết, bởi vì nó được niêm phong lại. Đức Chúa Trời vẫn còn giữ những điều chưa nói cho chúng ta biết. Khi chúng ta đến trước sự hiện diện của Ngài, chúng ta sẽ tìm ra. Đây là điều mà tôi và các bạn ngày hôm nay chúng ta cần phải cẩn thận. Những gì Đức Chúa Trời muốn cho biết, Ngài khải thị, Ngài tỏ bài cho chúng ta biết. Những gì Đức Chúa Trời niêm phong, những gì Đức Chúa Trời chưa tỏ bài ra, chúng ta cứ để ở đó. Vì nếu không, chúng ta dễ lắm rơi vào tình trạng là chúng ta suy đoán, suy diễn và nói rằng đây là điều được tỏ bài, mà thật sự chưa tỏ bài. chúng ta chỉ dùng lấy ý riêng, dùng lấy sự suy đoán, dùng lấy sự khôn ngoan của mình mà dự phỏng mà thôi. Vì thế chúng ta cần phải cẩn thận. Điều gì Chúa kêu chúng ta chờ đợi, chúng ta hãy chờ đợi. Và đặc biệt những gì Chúa tỏ bày cho chúng ta biết, chúng ta hãy cố gắng tìm biết một cách rõ ràng. Tôi xin nói điều này với các bạn. Dù rằng tôi không biết câu trả lời cho sự khó khăn của các bạn, nhưng tôi biết một đấng có tất cả các câu trả lời. Tôi cũng không có câu trả lời cho sự khó khăn của chính tôi nữa. Nhưng tôi đặt tay tôi trong tay Chúa. Ngài nói với tôi, hỡi con, hãy đi theo ta qua sự tối tăm. Nó sẽ được bình an. Chúng ta sẽ đến sự sáng và con sẽ hiểu được. Tôi xin kêu gọi các bạn đặt tay mình trong tay Chúa. Ngài là đấng tạo hóa của chúng ta. Ngài là đấng cứu chuộc các bạn. Chúa Giêsu vừa là trời, vừa là người. Tôi cảm ơn Chúa vì đời sống của chúng ta là con người bé nhỏ với một trí óc hữu hạn. Nhưng chúng ta đang thờ phượng một Đức Chúa Trời toàn năng là đấng vô hạn, là đấng hiểu biết mọi sự. Và xin Chúa cho chúng ta biết nương cậy nơi Ngài. Ngài sẽ dẫn dắt chúng ta suốt qua các nẻo của đời sống. Bây giờ chúng ta tìm hiểu đến một điều đặc biệt. Sứ đồ Giăng nuốt quyển sách nhỏ. Trong Khải Quyền, đoạn 8 câu 10. Tiếng mà tôi đã nghe đến từ trời lại nói cùng tôi và bảo rằng, hãy đi lấy quyển sách nhỏ mở ra trong tay vị thiên sứ đang đứng trên đất và biển. Thưa các bạn, lệnh truyền này đến từ đấng Christ trên trời. Ngài đang điều khiển tất cả mọi hoạt động trong sách Khải Quyền. Ngài cai trị hoàn toàn. Khải Quyền là sách vinh hiển về Chúa cứu thế của chúng ta. Ngài là đấng phán xét tất cả thế gian. Và chúng ta thấy là Đức Chúa Trời được tôn cao và danh Ngài là đấng trên hết mọi danh. Tiếng nói này của Chúa Jesus Christ, Ngài là đấng truyền lệnh cho thiên sứ thực hiện. Giăng trở lại trái đất trong tâm thần, bởi vì quyển sách nhỏ này trước đây ở trong tay của Đức Chúa Cha, và giờ đây được truyền lại, được giao lại cho Giăng. Trong Khải Quyền đoạn 10, câu 9, câu 10 nói tiếp, vậy, tôi đi tới vị thiên sứ và xin người cho tôi quyển sách nhỏ. Người phán, ngươi hãy lấy và nuốt đi. Nó sẽ đắng trong bụng, nhưng trong miệng ngươi sẽ ngọt như mật. Tôi lấy quyển sách nhỏ khỏi tay vị thiên sứ và nuốt đi. Trong miệng tôi ngọt như mật, nhưng khi tôi nuốt rồi thì đắng ở trong bụng. Thưa quý vị và các bạn, Giăng là một người rất là đặc biệt trong bối cảnh này và nó được mở ra trước mặt chúng ta. Giăng được yêu cầu là một việc rất lạ thường, nhưng nó là một việc có nhiều ý nghĩa. Ông ăn nuốt quyển sách nhỏ theo lời chỉ dẫn của thiên sứ. Kết quả là Giăng nếm được vị ngọt trong miệng, nhưng lại đắng trong bụng. Ăn quyển sách có nghĩa là tiếp nhận lời của Đức Chúa Trời bởi đức tin. Đây là sự dạy dỗ của lời Đức Chúa Trời. Chúng ta đọc ở trong sách Jeremy đoạn 16 câu 15. Jeremy kể lại rằng, tôi vừa nghe những lời của Ngài thì đã ăn lấy rồi. Lời Ngài là sự vui mừng hớn hở của lòng tôi vậy. Hỡi Jehovah Đức Chúa Trời vạn quân, vì tôi được xưng bằng danh Ngài. Jeremy là người ăn nuốt lời của Đức Chúa Trời. Và tiếp đến, trong Ê-xê-chiên cũng cho chúng ta thấy một hình bóng giống như vậy. Ở trong Ê-xê-chiên đoạn 3, câu 1 đến câu 3. Ngài bèn phán cùng ta rằng, hỡi con người, hãy ăn vật chi ngươi thấy, hãy ăn cuốn này rồi đi. Và nói cùng nhà Israel, ta mở miệng ra và Ngài khiến ta ăn cuốn ấy. Ngài phán, hỡi con người, hãy lấy cuốn ta cho ngươi mà khiến bụng ngươi ăn và làm đầy ruột. Vậy ta ăn lấy thì trong miệng ngọt như mật. Đây là một cuốn sách, nó không phải là ổ bánh mì. Nhưng tiên tri Ê-xê-chiên ăn nó cách ngon lành như ổ bánh. Đó là lời của Đức Chúa Trời cho những người tin nhận. Và trong sách Châm Ngôn đoạn 16 có 24 nói rằng, lời lành giống như tàn ong, ngon ngọt cho tâm hồn và khỏe mạnh cho xương cốt. Và trong sách Thi Thiên đoạn 119, câu 103, lời Chúa ngọt họng tôi dường bao, thật ngọt hơn mật ong trong miệng tôi. Một phần của lời Đức Chúa Trời mà dân tiếp nhận là sự phán xét. Nó là ngọt vì tương lai ngọt. Chúng ta đọc thấy trong Sáng Thế Ký đoạn 18 câu 17, Đức Giê-hô-va phán rằng, lẽ nào ta giấu Abraham điều chi ta sẽ làm? Thật sự, Chúa nói với Abraham, chúng ta là bạn, và Chúa muốn cho ông biết những gì Ngài sẽ làm. Nó ngọt ngào khi biết những gì Đức Chúa Trời sẽ làm. Nhưng khi các bạn biết rằng sự phán xét đến, nó làm cho sự cay đắng. Sự cay đắng ở trong lòng. Sứ đồ dân vui mừng tiếp nhận lời của Đức Chúa Trời. Nhưng khi ông thấy nhiều sự phán xét sẽ đến theo sau, nó làm cho tâm hồn ông khô héo, buồn lòng. Nó ngọt khi ở trong miệng, nhưng nó lại đắng khi ở trong bụng. Nếu các bạn và tôi vui mừng khi đọc phân đoạn này trong lời của Đức Chúa Trời và biết rằng sự phán xét đến trên trái đất này, chúng ta cần cầu nguyện nhiều để biết được tâm tư của Đức Chúa Trời. Nó là một điều ngọt ngào khi biết lời của Đức Chúa Trời và những gì Ngài dự định làm. Nhưng chúng ta biết rằng sự phán xét đến trên trái đất chối bỏ Chúa Giê-xu. Chúng ta không vui mừng vì điều đó. Và lời tiên tri này trở nên đắng. Thưa quý vị và các bạn, có một ứng dụng rất thực tế khác cho chúng ta. Nhiều người học hỏi và tìm hiểu lời tiên tri với lòng sốt sắng. Nhưng khi họ thấy nó có sự ứng dụng, nó có sự tác động trên đời sống của họ, và lời tiên tri này có một sự yêu cầu đáp ứng bởi cá nhân học hỏi lời Chúa, họ mất đi sự ham thích và nó trở nên một việc cay đắng. Nhiều người nói rằng, tôi không muốn nghe về sách Khải Quyền, tôi không thích lời tiên tri vì những lời này làm cho tôi sợ. Tôi xin thưa với các bạn rằng, điều đó sẽ xảy ra, nhưng sẽ trở nên ngọt trong miệng như mật. Rất tiếc là nhiều người không muốn học hỏi lời tiên tri, nhưng có một số người thì muốn học lời tiên tri vì tò mò và muốn hiểu biết về tương lai. Nhưng sau đó họ biết rằng lời của Đức Chúa Trời, đặc biệt là lời tiên tri, sẽ giúp họ sống một đời sống thánh khiết, kêu gọi họ phải thể hiện đời sống thánh khiết, phải trở nên thánh khiết. Và chính điều này làm cho họ khó chịu, bởi vì đời sống của họ đang ở trong những sự không thánh khiết. Trong văn thứ nhất đoạn 3 câu 3 nói rằng, ai có sự trông cậy đó trong lòng thì tự mình làm nên thanh sạch, cũng như Ngài là thanh sạch. Thưa quý vị và các bạn, nếu quý vị và các bạn muốn trở nên những người học sinh của lời tiên tri, hoặc là muốn trở nên những người học hỏi nghiên cứu lời tiên tri trong Kinh Thánh mà có một đời sống dơ bẩn, thì nó sẽ dẫn đến suy đồi. Lý do mà chúng ta nghe những lời giải nghĩa xấu về các lời tiên tri trong thời hiện nay, bởi vì nó phát sinh ra từ trong lòng xấu của những người học hỏi. Rất tiếc là nhiều người thích học hỏi lời tiên tri, nhưng không thể hiện nó trong đời sống. Đây là điều mà tôi và các bạn, nếu chúng ta đã rơi vào những lầm lỗi hay những thiếu sót này, xin Chúa cho tôi và các bạn chúng ta biết sửa đổi. Thú thật với các bạn, trong những ngày qua tôi cùng với quý vị và các bạn học hỏi những lời tiên tri trong sách Khải Quyền, tôi được sự khích lệ rất nhiều. Dầu rằng trong lời tiên tri này, đặc biệt là những lời tiên tri liên hệ đến những thời kỳ của Hội Thánh, tôi đã có sự nhắc nhở. Vì chính đời sống của tôi cần phải được Chúa rèn luyện nhiều hơn, để trở nên thanh sạch, để trở nên tốt hơn, để trở nên như điều Chúa mong muốn. Tôi bị sự cáo trách trong lời của Chúa, nhưng cảm ơn Chúa, trong sự cáo trách này, Chúa cũng rèn luyện và nhắc nhở tôi, để tôi được dọn mình tốt hơn, thanh sạch hơn. Tôi mong ước và kêu gọi quý vị, khi lắng nghe học hỏi lời của Đức Chúa Trời, đặc biệt là những lời tiên tri cảnh giác, những lời tiên tri mà nói đến lòng của mình, đụng đến lòng của mình, đụng đến đời sống của mình, xin quý vị hãy để cho lời của Chúa tác động ở trên chính mình. Nhiều năm trước đây có một vị mục sư mới đổi về một thành phố. Một vị mục sư bạn ở trong khu vực đến thăm và hỏi, ông nghĩ thế nào về hội thánh trong khu vực này? Vị mục sư mới đến nói rằng, thật là tốt được đến đây hầu việc Chúa và giảng lời Chúa tại đây. Người bạn này chia sẻ với ông và nói cho ông biết rằng, nếu ông giảng về sách Khải Quyền, hội thánh sẽ có đông người tham dự. Nhưng nếu ông giảng về sách Roma, hội thánh sẽ trống rỗng. Những người trong thành phố này thích nghe giảng về kẻ chống lại Đấng Christ và không thích nghe giảng về Đấng Christ. Đây là một điều mà tôi suy nghĩ rằng là một điều nghịch lý, nhưng nó là một sự thật. Đôi khi chúng ta giảng nói về ma quỷ, nhiều người lại nghe. Nhưng khi chúng ta giảng nói về Chúa cứu thế, thì nhiều người không thích lắng nghe. Tôi mong ước rằng quý vị là những người có dịp nghe lời Chúa hôm nay. Xin cho lời Chúa kéo các bạn trở lại gần với Ngài hơn, để cho chúng ta dầu có bị sự cáo trách, nhưng qua đó chúng ta được sửa dạy để trở nên tốt hơn. Tiếp đến chúng ta cùng xem ở trong Khải Quyền đoạn 10 câu 11. Có lời phán cùng tôi rằng, ngươi còn phải nói tiên tri về nhiều dân, nhiều nước, nhiều tiếng và nhiều vua nữa. Các bạn có thể biết chắc điều này. Sứ đồ Giăng muốn có thêm, biết thêm. Ông tin rằng nhiều dân, nhiều nước, nhiều tiếng, nhiều vua sẽ nghe lời của Đức Chúa Trời. Họ cần nghe lời của Đức Chúa Trời, bởi vì họ cần được cảnh giác về sự phán xét sẽ đến. Nếu họ đi qua thời kỳ đại nạn, họ sẽ nhóm nhận biết rằng nó không phải là 1000 năm bình an. Thật ra họ có cảm nghĩ như là đi vào địa ngục. Phần này làm cho Giăng buồn. Nó là lý do mà quyển sách nhỏ này trở nên đắng với Giăng. Ông cần phải nói những lời tiên tri chống lại với nhiều người trước khi Chúa Giêsu đến để thiết lập nước trời. Có nhiều lời tiên tri nữa sẽ đến theo sau. Chúng ta mới ở khoảng nửa đường của sách Khải Quyền. Lời tiên tri cho các nước, các dân tộc là điều rất cần thiết để chống nghịch họ. Nó là sự phán xét đang đến. Một loạt mới nữa về những lời tiên tri sẽ khởi sự trong Khải Quyền đoạn 12 và nó sẽ tỏ bài cho biết rằng nhiều điều cần được nói ra. Quý vị và các bạn thân mến, khi chúng ta học hỏi lời tiên tri, nó có ảnh hưởng trên đời sống của các bạn. Nó có thể đem các bạn tới gần với Chúa Giêsu hơn, hoặc nó có thể đem cho các bạn xa cách Ngài nhiều hơn. Và tôi mong ước rằng quý vị để lời của Đức Chúa Trời sửa đổi đời sống mình và sau đó quý vị trở nên tốt hơn, thanh sạch hơn. Xin quý vị đừng rơi vào tình trạng khi học hỏi lời của Chúa thì chúng ta gặp một phản ứng dội ngược rồi chúng ta xa cách Ngài. Tôi mong ước rằng lời của Chúa có khiển trách nhưng Ngài sẽ kéo các bạn trở lại với lẽ thật. Ngài sẽ kéo các bạn trở về gần với Ngài để Ngài dùng lời của Ngài thanh tẩy đời sống của các bạn và sau đó sẽ làm cho các bạn trở nên tốt đẹp hơn. Mong rằng quý vị đừng xa cách lời của Đức Chúa Trời. Và tôi cũng mong rất rằng quý vị cứ tiếp tục học hỏi lời của Chúa. Vì khi quý vị học hỏi lời của Chúa, quý vị sẽ được sự rèn luyện. Quý vị được rèn luyện thì càng ngày càng trở nên tốt hơn. Đây là điều mong ước của tôi. Và tôi tin chắc rằng Chúa cũng vui lòng khi quý vị yêu mến lời Ngài, học hỏi lời Ngài. Đặc biệt là khi tôi và quý vị học về sách Khải Quyền là sách tiên tri cho những lời sau cùng. Tôi mong ước rằng những lời này không làm cho quý vị sợ, nhưng làm cho quý vị vững đức tin và làm cho quý vị gần với Chúa Giêsu càng ngày càng hơn. Thân chào tạm biệt quý vị và các bạn và mong ước được đồng hành cùng quý vị và các bạn để chúng ta tiếp tục tìm hiểu đến phần kế tiếp trong sách Khải Quyền đoạn thứ 11.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Tiếng kêu chúa tuyền, hiện tôi nghe do tiếng kêu chúa tuyền, hiện tôi nghe do tiếng kêu chúa tuyền. Hãy vui vâng tập ra mình theo dần dần tôi xin theo, dầu đi đâu tôi quyết đi theo đường. Tôi không kể quan quá thấy treo leo, mừng đi với ngài, với ngài chung một đường, đồng đồng chôn vôi đồng đi xin lớp lớp kỷ này, đồng chôn với đồng đi xin tôi chôn rồi, đồng chôn với đồng đi xin lớp lớp kỷ đây, nguyện đi với.